là đạo, tâm bình đẳng là đạo. Tu hành là ngay trong đời sống thường ngày, là ngay chỗ khởi tâm động niệm. Phải quán chiếu tinh tế, tỉ mỉ. Ta có còn chấp trước hay không? Có còn phân biệt hay không? Chúng ta đối với người, với việc, với vật, có còn ưa thích hay không? Có còn ghét bỏ hay không? Việc thuận theo ý của mình, sanh tâm hoan hỷ. Không thuận ý của mình, sanh tâm sân hận. Không thuận ý của mình, sanh tâm sân hận. Một mảy may sân hận, không muốn giao thiệp với người này, không muốn nhìn họ là chúng ta sai rồi. Chúng ta vẫn còn phân biệt chấp trước, chúng ta vẫn chưa buông xả, trong tâm vẫn còn tính toán, vẫn còn thị phi, vẫn còn được mất, vẫn còn ưa ghét. Vì làm sao được? Là phàm phu lục đạo chính gốc. Do đó chúng ta mới thể hội được điều mà trong kinh Địa Tạng đã nói: chúng sanh cõi diêm phù đề khởi tâm động niệm toàn là tội lỗi. Chúng ta đã lĩnh hội được câu nói này. Không có quán chiếu tinh tế tỉ mỉ, soi lại thật kỹ, chúng ta thấy trong kinh văn luôn cho rằng Ngài nói thật quá mức rồi. Hãy thử quan sát, thử soi lại thật kỹ. Điều trong kinh nói, từng câu từng chữ đều là chính xác, một chút cũng không sai. Người chân tu hành, người đại tu hành là người ở ngay trong cảnh duyên, đem những tập khí phiền não này loại bỏ thật sạch sẽ, đem những góc cạnh này mài thật nhẵn bóng. Đó là chân tu hành. Tu hành luyện công phu luyện ở đâu? Chúng ta hiểu rõ rồi. Hiểu rõ rồi phải làm thật. Ở trong đời sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật không có gì khác. Chính là học một chữ: nhìn thấu, buông xả. Có một mảy may ý khởi lên, cái ý niệm này phải buông xả. Biết trong tâm thanh tịnh, trong tâm bình đẳng, ở trong chân tâm không có mảy may ý nghĩ. Có mảy may ý nghĩ khởi lên, đó chính là vô minh khởi lên rồi. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Đó là vô minh. Chúng ta nếu không dùng công phu ở trên chỗ này thì sao có thể thành tựu được? Tịnh tông dụng công quả thật thuận tiện hơn pháp môn khác quá nhiều rồi. Tịnh tông là đề khởi một câu Phật hiệu, vừa khởi tâm động niệm, tự mình phát giác rồi, Cái mà người xưa gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý nghĩ mới vừa khởi lên, bạn lập tức phát giác thấy ngay. Cái ý nghĩ thứ hai là A-di-đà Phật. Đổi đi cái ý nghĩ này, đổi thành A-di-đà Phật. Đây gọi là niệm Phật. Niệm Phật vốn dĩ là cái cách nghĩ này. Một câu A-di-đà Phật này liền đem cái ý nghĩ này sang bằng rồi, dẹp cái ý nghĩ này xuống rồi. Niệm Phật như vậy, công phu mới gọi là đắc lực. Chúng ta ngày nay có người nói công phu đắc lực rồi, chưa chắc. Đã hiểu sai ý nghĩa rồi. Sao gọi là đắc lực? Hai chữ này họ chưa hiểu rõ ràng, chưa hiểu minh bạch. Công phu thật sự đắc lực là niệm niệm dập tắt tham sân si, niệm niệm dập tắt thị phi nhân ngã, niệm niệm dập tắt bốn tướng, thì công phu này mới đắc lực. Không những bốn tướng không còn nữa, mà bốn kiến cũng không còn. Kinh Kim Cang sau cùng nói: kiến ngã, kiến nhân, kiến chúng sanh, kiến thọ giả. Người dụng công thật sự, trong 12 giờ hạ công phu ngay chỗ này. Làm gì có công phu dẹp vọng tưởng? Nhưng mà các vị phải biết, nếu như công phu vừa không đắc lực thì vọng tưởng liền khởi lên rồi. Ở trong Phật Pháp gọi là quán chiếu. Quán chiếu nếu mất hết rồi, không thể chiếu được nữa, thì vọng tưởng khởi lên, tạp niệm liền khởi lên. Chúng ta tự mình thường xuyên soi lại, thường xuyên giác ngộ, thường xuyên cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Khởi tâm động niệm vẫn đang tạo nghiệp. Ở trong đời sống thường ngày, chúng ta biết Bồ Tát Phổ Hiền nói rất rõ ràng: hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Nhưng mà không thể làm được. Vẫn cứ làm cái việc là hằng thuận chính mình, thuận theo tập khí phiền não của mình, thuận theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Việc chúng ta vẫn làm là việc này. Nhưng mà phải giác ngộ, chứ làm việc này chắc chắn không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Mong cầu giảng sanh, đó là hy vọng của bạn, nhưng chưa chắc có thể đạt được. Đây là lời chân thật, tuyệt đối không lừa dối người. Vạn người niệm Phật, vạn người mong muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng thật sự có thể đi được chỉ có vài ba người. Lời này ngày trước lão sư Lý thường nói. Nguyên nhân gì vậy? Không thể buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, vẫn cứ thuận theo tập khí phiền não. Làm thế nào mới có thể vãng sanh vậy? Ở mức thấp nhất là thuận theo A-di-đà Phật. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật, loại người này mới có thể vãng sanh. Câu Phật hiệu này A-di-đà Phật mới thật sự đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình đè xuống được. Đây là phục phiền não, hoàn toàn chưa có nói đoạn. Người tu hành chân chánh chính là chỗ này, gọi là người phát nguyện dẫn đầu. Họ có thể làm tấm gương cho mọi người. Họ làm tấm gương không phải là cố ý làm, bản thân họ đã làm như vậy, không phải cố ý làm bộ làm dáng cho người khác xem. Không có loại ý nghĩ này. Có cái ý nghĩ này lại rơi vào trong vọng tưởng rồi, lại rơi vào trong phân biệt chấp trước rồi. Cho nên đó không phải là chân tâm. Chân tâm không có hư dối, chân tâm là rất tự nhiên, thuận theo tự nhiên đó là chân, trái ngược tự nhiên đó là tạo tác, đó là giả, đó là hư ngụy. Tâm hư ngụy thì không thể giảng sanh thế giới cực lạc. Phàm là người giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, người nào cũng là tâm chân thành. Hay nói cách khác, người nào cũng là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tuyệt đối không phải nói có cái tâm hư vọng có thể giảng sanh, không có cái đạo lý này. Tâm hư vọng niệm Phật là chỉ kết pháp duyên với A-di-đà Phật, gieo cái thiện căn này, đời này không thể đi được. Vậy thì phải đợi đến đời sau, đợi đến đời sau nữa, đời sau, đời sau nữa. Khi nào gặp được cái duyên phận này, gặp được pháp môn niệm Phật, đến khi nào bạn dùng tâm chân thật, cũng chính là nói bạn phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì bạn chắc chắn được sanh. Cái đạo lý này không thể không biết. Chúng ta hiện nay biết rồi, biết thì hiện nay liền dùng, hiện nay liền học tập, chúng ta đời này sẽ được giảng sanh. Giảng sanh được hay không, giảng sanh phẩm vị cao hay thấp, Đại sư Thiện Đạo nói rất hay, tóm lại do gặp duyên khác nhau. Chúng ta ngày nay gặp duyên thù thắng. Đối với những đạo lý, phương pháp cảnh giới này, trên cơ bản đều hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi. Sau khi sáng tỏ, chúng ta đã biết cách làm người, biết cách sống. Làm người như thế nào, sống như thế nào, lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước làm người. Đối với tất cả mọi chúng sanh là dùng tâm thanh tịnh để đối xử, tâm chân thành đối xử, tâm bình đẳng đối xử, dứt khoát không khởi ý niệm cái này tốt, cái kia không tốt. Nhất định muốn tranh với người ta, nhất định phải tính toán. Tính toán đến cuối cùng, bản thân đọa tam đồ. Bạn muốn hỏi tại sao vậy? Tam đồ chính bạn tạo ra. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn chấp trước như vậy, tranh hơn như vậy, muốn thắng, hiếu thắng như vậy, đây là nguyên nhân đích thực của đọa lạc. Chư Phật Bồ Tát, chúng ta hãy xem ở trong kinh luận có tranh nhau hay không. Tại sao họ không tranh? Họ biết một đạo lý, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Người tốt thuận cảnh là hư vọng, người xấu nghịch cảnh cũng là hư vọng. Vì vậy, tất cả cảnh duyên bày ở trước mắt, tâm của họ như như bất động. Trong Kinh Kim Cang nói, không dính theo tướng như như bất động. Cho nên tâm tranh đấu một chút cũng không có. Chân tâm lìa niệm, không có ý niệm, Phật lại sợ người hiểu lầm. Chân tâm lìa niệm, sợ bạn lại hiểu thành vô tưởng định. Cho nên lại nói thêm một câu, lìa niệm là lìa vọng niệm. Cái ý này chính là nói họ còn có chánh niệm. Cái gì là chánh niệm? Niệm mà không niệm, đó là chánh niệm. Vô niệm mà niệm là chánh niệm. Cái ý này sâu. Nhưng mà chúng ta phải thể hội được, niệm mà không niệm, cái niệm đó là niệm tất cả chúng sanh. Là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Điều này trong Kinh Di Đà thường nói, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là lợi ích tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh chính là Phật, chính là Pháp, chính là Tăng. Cái niệm này là chánh niệm. Sao gọi là vô niệm? Tuy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm lợi ích tất cả chúng sanh, mà tâm địa của mình luôn luôn thanh tịnh, thật sự không có khởi một ý niệm nào. Hai cái này là đồng thời, không có trước sau. Vậy mới là chánh niệm. Ý nghĩ của ai là chánh niệm vậy? Pháp thân đại sĩ. Chúng ta phải biết, pháp thân đại sĩ phân biệt không còn, quyết định không có phân biệt, quyết định không có chấp trước, phiền não chướng, sở trí chướng đoạn rồi, vô minh cũng phá mấy phần rồi, chân tâm hiển lộ cũng chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi hiển lộ ra rồi. Họ dùng cái tâm này, phàm phu là làm trái ngược với điều này. Hay nói cách khác, phàm phu không có tâm chân thành là tâm hư ngụy, tâm ô nhiễm, tâm cao thấp bất bình, tâm mê hoặc, tâm tự tư tự lợi, hoàn toàn trái ngược với cái này. Cho nên phàm phu không dễ gì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta nếu tu hành, phải đem cái này điều chỉnh lại, điều chỉnh lại 180 độ. Biết dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đây là tâm Bồ Đề. Đây là chân tâm, là tâm Phật. Cái tâm này khởi tác dụng chính là hạnh Bồ Tát. hạnh phúc mỹ mãn chân thật. Người thế gian gọi là chân thiện mỹ huệ. Cho nên chúng ta biết, một mảy may chấp trước cũng không được phép có. Nhưng mà loại tập khí tật xấu này vô tình đã bộc lộ ra, mọi lúc mọi nơi bạn đều có thể nhìn thấy được. Nhìn thấy người khác, lập tức nghĩ đến bản thân mình có hay không. Tự mình thấy tật xấu của mình thì không dễ gì nhìn thấy. Nhìn thấy người khác lập tức xoay trở lại, hồi quang phản chiếu, là có thể nhìn thấy mình. Mình là một người như thế nào? Nhìn thấy mình, đây là giác ngộ. Đem những tập khí tật xấu này của mình nhanh chóng điều chỉnh lại là chân tu hành. Kinh không thể không đọc, không thể không nghe. Nghe thấy là rất buồn chán. Nhưng mà không nghe thì tập khí tật xấu quả thật đúng là tự mình không thể nhận ra. Vĩnh viễn không có một ngày tỉnh ngộ sửa đổi. Như thế thì có quy không? Học Phật kiểu này là chúng ta học suông rồi. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.